Kính lạy Chúa, chúng con luôn đến với lời của Chúa với lời cầu xin rằng Chúa soi dẫn chúng con, Chúa dẫn chúng con vào lời Chúa, Chúa ban cho chúng con tấm lòng biết nghe, thuần phục, ban chúng con thần linh của Chúa để chúng con có thể làm theo những gì Chúa dạy, để lời của Chúa bổ ích cho tâm tư ý tưởng của chúng con, thay đổi lòng chúng con, khiến chúng con trở nên công cụ sẵn sàng, sắc bén trong tay của Chúa cho nước Ngài và công việc của Chúa. Xin Chúa làm công việc đó ngay trong giờ này khi chúng con đến với sách Roma mà chúng con vừa nghe đọc, để Chúa được vinh hiển và chúng con được thay đổi trong sự thuần phục lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần số 2 của Tin Lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã bắt đầu nói về sứ điệp của Tin Lành. Chúng ta đã nói về người của Tin Lành. Chúng ta đã nói về người được của follow đã nói về chính ông là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta nói về những người tôi tớ hầu việc Chủ với tất cả lòng yêu thương, kính mến trọn đời của mình. Chúng ta nói về Solo được gọi làm sứ đồ, được phân biệt ra, được sai phái để làm công việc của Chúa, vấn đề trách nhiệm, vấn đề nhận lãnh sự sai phái của Chúa cho mỗi chúng ta nữa. Chúng ta là những người cũng được gửi ra, chúng ta cũng là những người được kêu gọi. Chúng ta đọc chữ biệt riêng, để riêng ra, đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, biệt riêng ra cho công việc của nước Chúa là công việc giảng Tin Lành. Đó là sự hiểu biết của Phaolô về chức vụ của mình, và cũng là điều mà Chúa nói cho tất cả mọi người. Chúng ta được cứu để được biệt riêng ra cho công việc của Chúa, và công việc được biệt riêng ra là sự giảng Tin Lành. Chúng ta mỗi người có cái môi trường để sống cho Chúa, sống cho đạo Chúa, sống cho Tin Lành của Chúa. Và bây giờ Phaolô giải thích thêm là khi chúng ta sống cho Tin Lành Chúa, giảng Tin Lành của Chúa thì như thế nào. Thì ông nói đặng giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, và ông mở ngoặc, không phải mở ngoặc, nhưng mà ông ngừng lại và ông định nghĩa Tin Lành là gì. Thì ông nói là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Chúng ta sẽ đi vào cái phần sứ điệp của Tin Lành và căn nguyên của Tin Lành trong tuần này và tuần tới. Thì trong phần của sứ điệp Tin Lành thì chúng ta đã bắt đầu, đó là sứ điệp của Tin Lành là sứ điệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói đây là sứ điệp tốt lành, đây là tin mừng, đây là tin vui từ nơi Chúa, và đây là điều Chúa ban cho sống động, thay đổi đời sống của tất cả những người ở dưới quyền năng của Tin Lành. Tin Lành này là Tin Lành vui mừng bởi vì ban cho trong một thế giới đang đầy tội lỗi, đang sự đen tối, nơi cái tôi và cái tội cai trị, và đời sống của những người ở ngoài Chúa là đời sống của cuộc đời không có ý nghĩa ngay trong trần gian này, và chắc chắn đi vào trong chỗ hủy diệt đời đời. Cho nên là một đời sống đầy sự tuyệt vọng. Cho nên khi nói về tin mừng của Chúa là tin mừng, là tin mừng, là một điều vui mừng mà mình rao giảng, chứ không phải là một sự bó buộc hay là khó khăn mà mình phải thuyết phục những người khác. Dĩ nhiên nó là cái vấn đề của sứ điệp của Tin Lành của Chúa soi vào trong tấm lòng của những người đang chết trong tội lỗi, thì phải là cái công việc của Chúa thực hiện mới có thể xảy ra. Nhưng chúng ta nhớ lại đây là tin mừng, và đây là tin mừng của Chúa từ nơi Chúa. Nó ra từ nguyên thủy, từ nơi Chúa. Ngài là tác giả, Chúa bắt đầu Tin Lành này ở trong tấm lòng của Chúa từ cõi đời đời. Chúa muốn có ban cho tin mừng cho nhân loại trong Chúa Giêsu, và Ngài đã thẩm định, Ngài đã thi hành, và Ngài sẽ đem tới cái sự thành toàn kết luận trong danh của Chúa. Chúng ta thiết lập những điều này để nhấn mạnh và nhắc nhở cho chúng ta. Đây không phải là cái công việc của con người. Đây không phải ra từ cố gắng của chúng ta để mà tin Tin Lành hay là để mà rao truyền Tin Lành cho người khác tin. Nó là cái công việc của Chúa. Nhưng mà cái phương tiện để truyền rao thì được ban cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta muốn đi sâu vào vấn đề đó một tí hơn. Chúng ta nói đây là cái sứ điệp của Đức Chúa Trời, là Tin Lành của Đức Chúa Trời, ra từ Đức Chúa Trời. Cho nên cái nội dung được thẩm định bởi Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng nội dung đó được thẩm định bởi Đức Chúa Trời trong lời Kinh Thánh. Nghĩa là đây không phải là cái chuyện mà chúng ta phải làm gì khác hơn để cho người khác thích hơn, đáp ứng hơn, chúng ta phải tìm cách này cách nọ, không, nội dung không tùy thuộc nơi chúng ta, vì nội dung là nội dung ra từ Đức Chúa Trời, là sứ điệp của Chúa. Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm là phải rao giảng, giảng dạy, hay là trước hết cho chính mình, chúng ta phải tin cho cách chính xác, chúng ta phải tin cho đầy đủ trọn vẹn lời của sứ điệp của Tin Lành. Và khi chúng ta rao giảng, chúng ta rao giảng cho trọn vẹn đầy đủ chính xác sứ điệp của Tin Lành, và Chúa sẽ là đấng sử dụng cái phương tiện mà Chúa ban cho để đem những người thuộc về Chúa vào trong sự cứu rỗi của Ngài và thánh hóa để trở nên công cụ trong tay của Chúa, làm vinh hiển Chúa Giêsu của chúng ta. Và Tin Lành khi được rao giảng như vậy và khi được sống động như vậy thì là quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, quyền phép của Đức Chúa Trời để thay đổi mọi kẻ tin, và quyền phép của Đức Chúa Trời để đem lại sự vinh hiển cho Chúa Giêsu qua Hội Thánh Chúa là những người tin. Đó là phần đầu của chúng ta, Tin Lành là sứ điệp của Đức Chúa Trời. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trong hai phần kế tiếp, đó là Tin Lành là sứ điệp từ lời Đức Chúa Trời và Tin Lành là sứ điệp về Đức Chúa Giêsu. Sứ điệp Tin Lành là sứ điệp của Đức Chúa Trời, từ lời Đức Chúa Trời về Đức Chúa Giêsu. Rất là đơn giản nhưng mà rất là sâu nhiệm và quyền năng khi chúng ta suy nghĩ từng chi tiết một. Sau đó chúng ta sẽ bước vào trong căn nguyên của Tin Lành để chúng ta có thời giờ. Tôi nhớ mạnh chỉ có thời giờ để một số anh chị em không phải lo lắng là sẽ hụt ăn Tết. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ để đầy đủ sự chú ý cho lời của Chúa. Và điểm thứ hai ở đây đó là Tin Lành là sứ điệp từ lời Đức Chúa Trời, vì Phaolô ngừng lại ngay cái chỗ khi mà ông nói rằng được để riêng ra đặng giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. Thì ông nói Tin Lành là sao? Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Nghĩa là ông thẩm định cái nội dung và ông thẩm định cái giới hạn. Tin Lành là gì? Tin Lành là những lời đã được ban cho qua các đấng tiên tri trong Kinh Thánh. Nghĩa là trong cái thời gian của ông thì các đấng tiên tri đại diện cho tất cả sách Kinh Thánh Cựu Ước. Vì Kinh Thánh Tân Ước đang ở trong cái tiến trình Chúa ban cho trong sự mặc khải. Thì trong thời cái ngôn ngữ của Phaolô thì ông nói là đó là toàn Kinh Thánh đã được viết ra. Thì trong thời gian của chúng ta toàn Kinh Thánh đã được viết ra là toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước Cựu Ước như chúng ta đang có. Thì như vậy chúng ta biết rằng lời của Chúa, tin này là lời của Đức Chúa Trời được trình bày trong Kinh Thánh qua các đấng tiên tri và các sứ đồ. Nghĩa là cái phương tiện hay là cái đối tượng của sự giảng dạy và sự học hỏi chính là lời của Chúa. Và đây là điều quan trọng để chúng ta có thể thấy được là cả Cựu Ước lẫn Tân Ước là lời Đức Chúa Trời toàn vẹn được sử dụng để mặc khải về Chúa Giêsu của chúng ta và đem lại đức tin ở trong nơi Chúa. Và điểm nữa mà chúng ta thấy đó là điều mà nói rằng Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng cái đấng tiên tri. Đây là điều Chúa đã mặc khải, đây là điều Chúa đã bày tỏ ra. Đây không phải là cái chuyện mới mẻ mà chúng ta cần phải làm cho gọi là thích hợp với thế hệ của chúng ta. Ở trong cái sự giảng dạy của chúng ta hay là sự trình bày của chúng ta, một cái chữ mà được nhắc nhở rất nhiều là chữ relevance. Làm sao để có thể nối kết thích hợp với lại thế hệ chúng ta. Vấn đề nối kết thích hợp, nó ra là cái công việc của Đức Thánh Linh dùng lời Kinh Thánh, chứ không phải là cái chuyện là chúng ta tạo nên cái sự thích hợp đó rồi đem Kinh Thánh vào để mà dẫn dạy những điều mà chúng ta cho rằng thích hợp. Cho nên điểm ở đây đó là chúng ta nói rằng đây là điều mà Chúa đã mặc khải, và Chúa đã mặc khải điều này về sự cứu rỗi của Chúa từ trong cái cõi đời đời của Chúa đã có ý định này. Và khi Adam và Eva phạm tội thì ngay lập tức Chúa mặc khải rằng đấng giải cứu sẽ đến bởi dòng dõi người nữ và sẽ thắng hơn ma quỷ. Chúng ta nhớ cái câu rằng người sẽ đạp đầu mày, ngài sẽ cắn gót chân người, nói lên cái lời hứa đầu tiên về đấng cứu rỗi. Rồi khi mà Chúa giết thú để làm áo cho Adam và Eva, rồi đến khi Chúa nhận lễ vật của Abel, rồi khi Chúa cứu gia đình Noe trong qua khỏi cơn đại hồng thủy, rồi các liên hệ của các dân sự, nghĩa là từng bước một cái hình ảnh của sự cứu rỗi, hình ảnh của sự sinh tế con tế thế cho tội nhân bắt đầu được mặc khải. Và Chúa tuần tự gửi các đấng tiên tri, đại tiên tri, tiểu tiên tri ban cho, và cuối cùng thì Chúa tổng kết tất cả mọi điều ở trong con của Chúa là Chúa Giêsu. Hebrew đoạn 1 nhắc cho chúng ta điều đó. Là đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt ngày Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Nghĩa là cái tiến trình mặc khải đã được ban cho và nó tổng kết trong tất cả sự trình bày trọn vẹn về Chúa Giêsu. Nghĩa là trước kia chúng ta đã có cựu ước, các đấng tiên tri, đến thời bây giờ khi mà Chúa Giêsu đã hiện ra và các sứ đồ của Chúa ghi lại đời sống của Chúa, giải thích cái công việc của Chúa, nói về sự trở lại của Chúa, tóm tắt tất cả mọi điều về Chúa Giêsu, thì đã hoàn thành cái lời phán dạy của Chúa, lời mặc khải của Chúa về con Ngài là Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tin lành là sự cứu rỗi của ân điển được tổng kết trong Chúa Giêsu, đã được tuyên bố nhiều lần nhiều cách và bây giờ hoàn toàn được ban cho trong lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta thấy rằng lời Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Chúa là Đức Chúa Trời của Cựu Ước lẫn là Đức Chúa Trời của Tân Ước, mình không phân biệt ra hai điều đó vì là lời Chúa ban cho về Đức Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta biết rằng những lời Chúa hứa Chúa sẽ thực hiện, những điều Chúa nói trong lời Kinh Thánh Chúa sẽ làm cho ứng nghiệm, như là trong những lời nói về Chúa Giêsu của chúng ta. Thành thử khi Phaolô hiểu điều này và ông muốn trình bày điều này đó, thì khi ông trình bày tin lành thì ông nói về những điều đã được chép ra. Và chúng ta thấy trong cái cách trình bày tin lành của Phaolô, ông dùng Kinh Thánh để trình bày. Khi ông trình bày chi tiết của tin lành về đức tin, thì ông lấy những hình ảnh cái sự dạy dỗ trong Cựu Ước về Abraham để áp dụng cho vấn đề giải thích về vấn đề đức tin. Khi ông nói về sự liên hệ giữa luật pháp và ân điển, thì ông trích dẫn sự dạy dỗ của Môi-se, của Hô-sê, của Ê-sai, của David, và ông thường xuyên trở lại với các sách như là Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp Tô Ký, Lê Vi Ký, Truyền Dược Lệ Ký. Ông dùng các sách Sử Ký, ông trích dẫn Nehemi, ông trích dẫn Ê-sai, ông trích dẫn Ma-la-chi, ông trích dẫn Daniel. Nghĩa là điều trong sự trình bày của Phaolô, ông trở lại ở dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Ông dùng Kinh Thánh để giảng tin lành và ông giảng tin lành qua Kinh Thánh. Ông không có giảng một cái sứ điệp của ông rồi cộng thêm Kinh Thánh để giải thích cái chuyện ông muốn nói. Đó là chuyện thường xuyên chúng ta thấy ngày nay, và đó là cái chuyện sai lầm rất cần kiếp phải sửa đổi. Đó là chúng ta phải hiểu rằng quyền năng của Chúa được ban cho trong lời Kinh Thánh, và giảng dạy là giảng lời Kinh Thánh và trình bày lời Kinh Thánh. Vì đây là những lời xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri bày tỏ ra trong Kinh Thánh, thì chúng ta là người sử dụng điều đó. Cho nên chúng ta nói rằng Phaolô khi ông trình bày về sứ điệp của Đức Chúa Trời hay là tin lành của Đức Chúa Trời, thì ông trình bày Kinh Thánh. Paul's presentation of the gospel is a biblical presentation. Thì tiếng Anh là biblical presentation, nghĩa là nó là cái lời giảng dạy trên cái căn bản của Kinh Thánh, và ông trở lại với cái thẩm quyền Kinh Thánh luôn luôn để giải thích. Ông như tôi nói, ông trích dẫn Kinh Thánh, không phải là trích dẫn Kinh Thánh để hỗ trợ cho cái lý luận riêng của ông, nhưng mà ông gọi là đến với thẩm quyền Kinh Thánh trong cái ánh sáng của Kinh Thánh để chỉ ra thế nào là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Cho nên một lần nữa chúng ta cần trở lại với cái điều tiên quyết này trong đời sống của chúng ta và trong đời sống của Hội Thánh và trong công việc Chúa giao phó. Vì thế vấn đề giảng dạy Kinh Thánh, học hỏi Kinh Thánh, trình bày Kinh Thánh, hiểu biết Kinh Thánh là cái vấn đề hết sức là căn bản cho đời sống đức tin của chính Hội Thánh chúng ta, cho cá nhân và cũng cho cái công việc của mình mà Chúa ban cho. Chẳng hạn như khi chúng ta đang học sách Roma ngay bây giờ, khi chúng ta đọc những lời này, Phaolô tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi là sứ đồ để riêng ra giảng tin lành của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đọc những lời này chúng ta biết rằng đây là lời của thơ của Phaolô viết cho Hội Thánh tại Roma. Nhưng mà chúng ta không đọc như là lời của Phaolô viết cho Hội Thánh Roma, nhưng mà chúng ta đọc như là lời của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh, cho mỗi chúng ta, với cái đối tượng đầu tiên qua tác giả là Phaolô viết cho Hội Thánh đầu tiên, cái người nhận đầu tiên là Hội Thánh Roma. Nhưng đây là lời mặc khải của Đức Chúa Trời và được hà hơi lời của Chúa cho tất cả chúng ta là con nhân của Chúa. Cho nên lời của Chúa là cái căn bản, là cái phương tiện và là cái nội dung mà chúng ta đến để hiểu lời sứ điệp của Chúa, hiểu tin lành và để trình bày tin lành. Nghĩa là làm sao để nhấn mạnh như thế này, tin lành là sứ điệp trong lời của Đức Chúa Trời, trên căn bản nền tảng lẽ thật mặc khải quyền năng ra từ lời Kinh Thánh. The gospel is in the Bible. rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà chúng ta chú ý tới đó thì chúng ta lại thấy cái khuynh hướng hiện tại nó không đi con đường đó. Tôi cứ khoảng mỗi tuần tôi nhận cái email, không biết ở đâu nó tìm ra cái email của tôi, họ gửi tới, họ nói là Bible study from movies. Và cái nguyên cả cái hội này họ làm đó là họ đi xem movie, rồi họ ra họ lấy những cái bài học đó để mà khi mình hướng dẫn Kinh Thánh đó, hướng dẫn cái lớp Kinh Thánh thì dùng những điều này để mà nối kết người khác vô, để họ dễ hiểu hơn, để họ thấy thích hơn, để họ thấy là mình hiện đại hơn. Tôi nói why do I need that? Tại sao tôi phải cần đem lời từ cái phim này tới phim kia? Cái lời đó là tin lành là sao? Tin lành là ở trong lời của Chúa, là trong lời Kinh Thánh. Và Phaolô nói điều đó một cách chắc chắn, và ông không muốn chúng ta lầm lẫn chút xíu nào, cho nên ông nhắc đi nhắc lại, và chúng ta cần nghe lời của ông nói. Xin chúng ta dỡ ra trong Corinto nhất đoạn số 15. Ở đây Phaolô nói một cách chắc nịch rõ ràng, và ông không muốn, như tôi nói, chúng ta lầm lẫn. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lệnh. Ông nói đây là điều mà chúng ta đã được cứu rỗi, và tôi được cứu bởi lời tin lành này, anh em được cứu bởi những lời này. Và đây là sứ điệp mà chúng tôi rao giảng, anh em rao giảng. Đây là tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Đây là tin lành mà nuôi dưỡng chúng ta và dẫn chúng ta vào trong đạo sống của Chúa. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Ông nói là đức tin của anh em phải đặt trên cái căn bản y như là tôi đã rao giảng, là tin lành mà tôi đã trình bày cho anh em, là tin lành của Kinh Thánh. Anh em phải giữ y như vậy, anh em không thay đổi, anh em không thêm vào, anh em không bớt đi, thì làm sao? Và trước hết, first important, nghĩa là đây là chuyện quan trọng hơn hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều tôi mà chính tôi đã nhận lãnh. Đây là điều mà tôi nhận lãnh từ nơi Chúa. Ông là sứ đồ của Đức Giêsu, cho nên ông tuyên bố là ông có thể nhận lãnh trực tiếp từ nơi Chúa. Chúng ta không có trong cương vị đó, chúng ta không ai nhận lãnh trực tiếp từ nơi Chúa. Chúng ta nhận lãnh ra từ những lời mà được chép ra. Thì ông đã nói là ông nhận lãnh điều gì? Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta, làm sao? Theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Ông nói lời tôi rao giảng, tin lành mà tôi rao giảng mà anh em phải giữ lấy, và anh em không thể xê xích, du di được. Tất cả là sao? Theo lời Kinh Thánh, theo lời Kinh Thánh, theo lời Kinh Thánh. Và tôi thường nói là theo lời Kinh Thánh nó khác hơn với dùng Kinh Thánh để theo mình. Mình có thể sử dụng Kinh Thánh để mà giảng hay là để mà trình bày, khác với trình bày Kinh Thánh. Giảng dạy Kinh Thánh, hai điều đó khác nhau rất xa. Và điều Phaolô phải nói rằng điều tôi giảng dạy cho anh em là theo lời Kinh Thánh, chính tôi theo lời Kinh Thánh, và ông là người Chúa được sử dụng để ban cho chúng ta lời Kinh Thánh mà chúng ta phải sử dụng. Công vụ đoạn 26, khi Phaolô bị bắt bớ, bị tù đày vì cớ giảng tin lành, thì ông bào chữa, ông, tôi dùng cái chữ bào chữa, ông giải thích cái vấn đề này, ông, và trong cái sự giải thích này, ông giúp cho chúng ta hiểu một vấn đề rất là cặn kẽ ở đây, trong khi ông nói chuyện với vua Agrippa, ông nói là tôi đã nhận lấy sự hiện thấy từ trên trời, tôi đã nhận sự ban cho, chúng ta đọc từ câu số 19, đoạn 26. Ông nói, tao vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự sự hiện thấy trên trời, nhưng giờ hầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi, nhưng mà ông nói điều này quan trọng. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến. Tức là Đấng Christ phải chịu thương khó bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng cho dân sự và người ngoài. Ông nói là tôi không trình bày điều gì khác hơn là lời Kinh Thánh. Tôi không trình bày cái gì ra ngoài Kinh Thánh. Tôi nói cho người lớn hay là người nhỏ, những điều tôi đã nói đều đã được trình bày trong Kinh Thánh về Chúa Giêsu. Nothing out of the scriptures, ông nói như vậy. Cho nên một lần nữa chúng ta phải nói rằng lời học về tin lành của Đức Chúa Trời là học Kinh Thánh. giảng dạy, giảng lời, giảng tin lành của Đức Chúa Trời là giảng Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh là lời được hà hơi bởi Đức Chúa Trời, được quyền thể trị của Đức Thánh Linh hướng dẫn, và là cái môi trường bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Và đây là lời mà Chúa hứa rằng sẽ đi ra và thành đạt công việc của Chúa và sẽ không trở lại cách luống nhinh. Lời của Đức Chúa Trời là lời sẽ thành đạt ý định của Đức Chúa Trời. Nó không phải là chuyện của chúng ta làm ra hay là chuyện của chúng ta cố gắng, nhưng mà là lời được ban cho. Vì thế cái định nghĩa của tin lành của Chúa rất là quan trọng. Tin lành của Đức Chúa Trời là gì? Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng cái đấng tiên tri mà đã hứa, mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Tin lành của Đức Chúa Trời là lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta phải nhấn mạnh một lần nữa, đó là Kinh Thánh là nguồn cội duy nhất để chúng ta nhờ đó mà hiểu tin lành của Đức Chúa Trời, và là nguồn cội duy nhất từ đó chúng ta trình bày tin lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong một cái thế hệ của đức tin mà cái chỗ dùng của Kinh Thánh nó trở thành gọi là nhiều khi hội thánh ngại ngùng. Tôi có nói điều này lần trước là chẳng hạn như bây giờ mình nói mình tổ chức truyền giảng đi, mời tín hữu, mời người ngoại tới, mà mình nói đừng để ông Trí ông lên ông giảng Kinh Thánh, ông giảng dài nữa không ai nghe đâu. Thì nó có cái vấn đề ông giảng dở, giảng dài thì nó có cái vấn đề đó. Nhưng mà cái ngại ngùng á là nếu mình giảng Kinh Thánh thì người ta không nghe. Như vậy thì mình nói cái gì cho người ta nghe? Mình kể chuyện này chuyện kia, mình có dùng Kinh Thánh đó, nhưng mà mình phải dùng cách này cách kia để nối kết. Nhưng mà cái đó là dùng Kinh Thánh chứ không phải là giảng Kinh Thánh. Ở đây Phaolô nói là trình bày những điều mà Đức Chúa Trời dùng các đấng tiên tri viết lại, ghi lại trong Kinh Thánh. Cho nên chúng ta khi mà có cái ngại ngùng đó thì chúng ta rất dễ dàng để không trình bày tin lành như là Kinh Thánh trình bày, mà trình bày cái phần nào chúng ta thấy người ta cần nghe, hay là muốn người ta hiểu, hay là nghĩ rằng người ta thích thú để mà đáp ứng. Tức là mình thẩm định cái chuyện người ta nghe, cái nội dung người ta nghe, cắt bớt chỗ này chỗ nọ nếu cần thiết, và cuối cùng chúng ta sẽ không trình bày tin lành của Đức Chúa Trời như trong Kinh Thánh. Và nếu không trình bày tin lành của Đức Chúa Trời như trong Kinh Thánh thì người đầu tiên có hại đó là chính hội thánh, vì mất đi cái quyền năng và mất đi cái lòng tin nơi lời Chúa. Và thứ hai, cái người nghe, họ nghe đó, họ hiểu đó, họ thích đó, họ cười đó, vui vẻ, nhưng không được cứu, cũng chả được thay đổi. Vì sao? Vì không phải là lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời sẽ có những người chẳng nghe. Mình tuyên ra rồi Đức Chúa Trời, họ sẽ về, họ sẽ đi, họ sẽ không trở lại. Nó có những cái vấn đề đó, vì thế gian, người thế gian, Kinh Thánh nói sẽ chẳng hiểu được lời của Chúa, người trong xác thịt sẽ không có nào nối kết được với lẽ thật của Đức Chúa Trời, trừ ra là bởi công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải để Chúa làm điều đó. Nhưng mà có một cái khuynh hướng trong hội thánh hiện tại của chúng ta ngày nay, và rất có ảnh hưởng rất nhiều trong cộng đồng của hội thánh Việt Nam, đó là phong trào mà người ta nói rằng giảng tin lành hiệu quả thì phải có sự thể hiện của quyền phép. Tiếng Anh gọi là phong trào power evangelism. Chúng ta có thể một số người nghe, hay là nếu một người số đi học seminary thì có thể hiểu được cái chữ là the third wave movement. Có những quyển sách nó đưa ra, đó là những cái phong trào nói rằng giảng tin lành mà không có cái sự thể hiện quyền năng á, thì không thể nào thuyết phục người nghe và chẳng thể nào có ảnh hưởng để người ta tin Chúa. Tức là giảng tin lành phải có sự bày tỏ về vấn đề chữa bệnh, phải có đuổi quỷ, phải có cái trình bày về quyền năng. John Wimber ở trong cái vùng của chúng ta ở đây thì nói rằng power evangelism is evangelism that undergirded by supernatural demonstration. Nghĩa là để mà giảng tin lành á thì phải có cái sự hỗ trợ của sự bày tỏ quyền năng. Peter Wagner, giáo sư của trường gần đây, thì nói rằng it was the miracle that far exceeded the preaching of the word in evangelistic effectiveness. Nghĩa là sự giảng lời của Chúa thì có cũng được, nhưng mà cái điều cần thiết là làm sao để trình bày quyền năng, làm sao cho người ta thấy quyền năng. Mình thì không có nói những cái chữ đó hay là trích nhận những chữ câu đó, nhưng mà mình biết cái khuynh hướng là nghe lời Chúa thì chán, hay là khó, hay là trình bày lời Chúa thì khó. Làm sao cho người ta thích, người ta thấy, phải có quyền năng, phải có thứ này thứ nọ, thì đang tới một cái sự rất là nguy hiểm là người ta sẽ tin quyền năng nhưng người ta sẽ không tin nơi tin lành. Quyền năng không cứu ai hết. Tin lành của Chúa Trời trong quyền năng của Thánh Linh sử dụng tin lành lẽ thật của Chúa cứu người và thay đổi con người. Cho nên chúng ta phải trở lại, chúng ta sẽ tới với phần Kinh Thánh này nữa. Roma nói làm sao cho một người tin Chúa, làm sao để người ta có thể tin Chúa. Giải thích rất là rõ ràng, đoạn 10 câu 17, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe khi lời Đấng Christ được rao giảng. Đơn giản và rõ ràng. Người ta tin như thế nào? Người ta tin khi người ta nghe. Nghe cái gì? Nghe lời Đấng Christ được rao giảng, Roma đoạn 10 câu 17. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần điều gì hơn là tin lành từ nơi lời Kinh Thánh, thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Và đây là lời của Chúa Giêsu nhắc nhở một cách hết sức là căn bản rõ ràng cho chúng ta. Và tôi nghĩ hết sức là thích hợp trong cái môi trường thế hệ của chúng ta, rằng chúng ta cần Kinh Thánh, nhưng mà cần phải nối kết, chúng ta phải làm sao cho người ta hiểu, ta thích, làm sao để bày tỏ quyền năng, làm sao để đụng tới họ. Xin chúng ta dỡ ra trong Luca đoạn số 16. Luca đoạn số 16, Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện mà chúng ta nhớ cái câu chuyện mà quên mất cái nội dung áp dụng căn bản. Đó là câu chuyện của người giàu xấu nết và Lazarus. Nếu ta hỏi là bây giờ cái câu chuyện người giàu xấu nết và Lazarus là về cái chuyện gì hay là về cái mục đích gì, thì mình nhớ là nhớ câu chuyện nhưng không nhớ bài học. Bài học là về sự giảng tin lành, hết sức là căn bản của sự giảng tin lành. Chúng ta nhớ về cái câu chuyện này, người giàu với người ăn mày, Lazarus là người ăn mày, ngồi ở trước cửa của người giàu, cả hai đều chết. Thì Lazarus vào trong lòng của Abraham, tức là nơi của những người được cứu, và người giàu thì xuống địa ngục nơi âm phủ đang chịu đau đớn. Tôi đọc từ câu số 23. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham, tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ là lúc ngươi sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ, bây giờ nó được ở đây yên ổn, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Abraham nói rằng những gì mà chúng ta làm trong đời sống nó thẩm định chuyện đời đời. Bây giờ sau khi đã qua cái cõi đời đời rồi thì không có gì thay đổi được. Không ai có thể từ địa ngục qua thiên đàng thay đổi gì sau đó, tất cả mọi điều đó. Tức là điều gì mà tin, quyết định nào tin ở trong đời sống là nó thẩm định chuyện đời đời. Câu 27, người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng. Thì ông bắt đầu thấy rằng nếu như vậy thì xin sai người tới cứu gia đình tôi, để họ không phải xuống địa ngục như tôi nữa. Bây giờ đó xin cho Lazarus sống lại, vì khi Lazarus sống lại trở về đó thì họ sẽ tin, họ sẽ thấy được và họ biết được cái sự tin. Abraham trả lời câu 29, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Đây là nói về những người chưa tin đó. Chúng nó có Kinh Thánh, chúng nó phải nghe lời Kinh Thánh. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham, tổ tôi, không phải vậy đâu. Chúa ơi, lời Kinh Thánh không ai nghe đâu. Thì làm sao? Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Có phải đó là cái lý luận của rất nhiều người và của hội thánh ngày nay không? Nghĩa là lời Kinh Thánh không đủ đâu, không ai nghe đâu. Bây giờ phải làm sao bày tỏ ra quyền năng, có người sống lại, có cái gì bày tỏ ra, người ta mới nghe, người ta mới đáp ứng. Xong Abraham đáp rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại nó cũng chẳng tin vậy. Cái phép lạ mà lớn hơn hết, cái quyền năng mà bày tỏ lớn hơn hết là kêu người chết sống lại, đúng không? Mà Chúa ở đây Chúa nói là có bày tỏ cái quyền năng vĩ đại hơn hết, cái phép lạ lớn hơn hết cũng chẳng ai tin, không thể tin nếu không có qua lời Đức Chúa Trời. Thì nói chúng ta phải mất đi, đánh mất đi và trở lại cái sự lầm lẫn thường xuyên của lòng của mình và cái cách công việc của mình. Đó là mình có thể làm cái điều gì khác để hấp dẫn người khác, để thay đổi. Trừ ra là cái vấn đề mình rất ngại là trình bày lời Kinh Thánh. Kinh Thánh nói là sao? Chúng nó, những người đó chưa tin Chúa cũng vậy, có lời của Môi-se, có lời của các đấng tiên tri, hãy để họ nghe lời tin Kinh Thánh. Rồi lần nữa là có bày tỏ những chuyện khác, có làm những điều hấp dẫn, những cái điều gì mà họ có thể đáp ứng mà không phải lời của Chúa thì chúng nó chẳng tin đâu, cũng không có thể đem tới sự cứu rỗi được. Cho nên khi Phaolô nói rằng lời Kinh Thánh là tin lành, trong Kinh Thánh là điều hết sức là quan trọng anh chị em. Vì tôi, như tôi nói, tôi sợ rằng mình mất đi cái sự tin quyết này, và vì thế cho chính mình cũng ngại nghe Kinh Thánh. Nhiều khi đó làm thế nào để hội thánh được tăng trưởng đức tin, làm thế nào để hội thánh được thay đổi lời Kinh Thánh. Mà tôi có thể nói rằng có những cái sự cám dỗ nó đến rất là lớn. Chẳng hạn như giờ tôi giảng Kinh Thánh, như giảng Roma đi, giảng mấy hai bài ba bài khi nhìn xuống thấy nửa hội thánh ngủ. Cái này thì cũng có một phần sự thật chứ phải không? Kế đó tuần tới giảng thêm bài nữa, hai bài nữa thì 2/3 ngủ, còn có Mỹ Văn thức à. Tới tuần thứ tư giảng tới câu số 7 Mỹ Văn ngủ luôn. Thì cái cám dỗ cho tôi là gì? You need to change something. Mình phải đổi cái gì đó, mình phải đổi cái gì đó, đổi cái cách, đổi cái nội dung, đổi cái phương pháp, làm cái gì cho người ta thích, cho người ta tỉnh, cho người ta nghe. Chứ cứ giảng Kinh Thánh, giảng cái kiểu này miết rồi người ta không phải ngủ thôi, người ta bỏ nhà thờ, người ta đi hết, thì mình làm cái gì? Thì cái đó là cái cám dỗ thật sự đến chứ. Tại vì khi mà mình đứng đây mình giảng, hay là khi mình dạy cái lớp trường chuyên chính nhật, hay là mình hướng dẫn một cái nhóm nào mà người ta chê tới chê lui, người ta ngủ, người ta nghỉ, người ta đi mất hết, thì mình làm gì? Thì mình coi rằng phải đổi cái gì đó để giữ người ta lại. Kinh Thánh nói no. Kinh Thánh nói là rất cẩn thận trong cái chuyện đó. Vì có đổi cái gì đi nữa cũng không cứu ai, cũng chẳng làm ai tin, cũng chẳng làm ai thánh hóa, trừ ra là lời Đức Chúa Trời. Cho nên mình phải tiên quyết, rất kiên quyết là lời Kinh Thánh, từ lời Đức Chúa Trời, ra từ lời Đức Chúa Trời, sử dụng lời Đức Chúa Trời mới đem lại kết quả quyền năng của Đức Chúa Trời. Còn ngoài ra là chuyện của thế gian, ngoài ra là chuyện của mình, ngoài ra là chuyện của con người mà thôi. Khi hai môn đồ về Emmaus, chúng ta nhớ cái câu chuyện đó phải không? Thất vọng, khó khăn, đủ thứ hết thì Chúa chặn đường họ lại. Chúng ta có thể nói điều đó. Chúa đi tới nói với họ, và Chúa nói trong Luca đoạn 24 câu số 25, Chúa nói rằng Đức Giêsu phán rằng: hỡi kẻ dại dột có lòng chậm tin lời cái đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thế mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn này bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người về những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Chúa làm cái gì khi con dân Chúa thất vọng, thất bại, tuyệt vọng, ê chề? Chúa vỗ vai họ và nói: ta hiểu, Chúa không có vỗ, Chúa la thêm. Chúa nói: tới giờ này mà chưa tin Kinh Thánh, tới giờ này mà không hiểu Kinh Thánh, Chúa nói: Kinh Thánh nói về ta, các ngươi muốn sống, có người muốn có đức tin thì người phải đến Kinh Thánh. Và Chúa không biết là Chúa giảng bao lâu, tại vì nếu mà đi từ Jerusalem về Emmaus là đi khoảng 7 tiếng đồng hồ. Có lẽ Chúa bắt đầu đâu đó, Chúa đi dọc đường, Chúa nói cũng mấy tiếng đồng hồ để giải thích về sao cả Kinh Thánh chỉ về ta. Và khi mà họ được bừng tỉnh lại thì họ nói sao? Cái lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Vì Chúa đã dùng lời Kinh Thánh để mà chuyển động chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu điều đó là sự thay đổi cho con dân Chúa và sự thay đổi cho người chưa tin, đem họ tới đức tin, phải ra từ tin lành của lời Kinh Thánh, ra từ lời Kinh Thánh với quyền năng mà Chúa sử dụng. Và nó phải về Chúa Giêsu. Và đó là điểm thứ kế tới mà Phaolô nói, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời dùng cái đấng tiên tri mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài. Thì đó, cái chữ về con Ngài đã giúp chúng ta bước vào trong phần số 3. Đó là tin lành là sứ điệp về Chúa Giêsu. Thì nó nói ra là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái áp dụng thì nó lại không đơn giản lắm. Tại vì ở đây Đức Chúa Trời đòi hỏi và nhất quyết rằng tin lành phải là về Đức Chúa Giêsu. Sự trình bày của tin lành, thứ nhất là sứ điệp của Đức Chúa Trời. Đây là chuyện của Chúa, đây là điều Chúa muốn nói, đây là nội dung mà Chúa thẩm định, không có ai có thể bớt đi, sửa sang hay là trình bày cách nào khác hơn. Chúa nói đây là sứ điệp của ta. Sứ điệp đó là sao? Sứ điệp đó ra từ Kinh Thánh, và sứ điệp đó về con ta, là con Đức Chúa Trời. Rất là đơn giản, nếu mà chúng ta đi con đường đó thì chúng ta biết rằng có quyền năng của Chúa cho chính mình, và có quyền năng của Chúa cho những người nghe mình. Tin lành là sứ điệp về Đức Chúa Giêsu. Chúng ta nói đây là trọng tâm của tin lành. J.B. Phillips thì nói rằng the gospel is centered in God's son. Không phải là chỉ nói về thôi, nhưng mà tất cả là cái trọng tâm chú ý Tại vì cái chữ về đó, về con ngài, cái chữ về con ngài mà mình dùng cái chữ là about đó, thì nó là cái chữ trong nghĩa chính là cái chữ chu vi, tức là cái vòng đai đó, cái chu vi đó, tất cả cái gì ở trong cái chu vi đó là phải là về con Chúa, về Chúa Giêsu. Chúng ta có thể đọc là Kinh Thánh là tin lành của Đức Chúa Trời, là tin lành đã hứa trong Kinh Thánh về con ngài, hay là cho con ngài cũng đúng nữa. Thì nên đầu tiên tôi muốn chú ý tới cái chữ là tất cả là về Chúa Giêsu. Tin lành là sứ điệp về Chúa Giêsu, tiếng Anh thì mình dùng cách nhấn mạnh hơn, the gospel is all about Jesus. Tin lành là sứ điệp, tất cả đều chú trọng về Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta muốn nhấn mạnh cái ý hiểu rằng Đức Chúa Giêsu là trọng tâm của nội dung tin lành, là trung tâm điểm của sự trình bày về lẽ đạo tin lành, và là đối tượng của sự giảng tin lành. Nghĩa là sự giảng tin lành trước hết là phải đặt trọng tâm chính Chúa Giêsu là cái nội dung, và không phải là chỉ một phần trong nội dung, nhưng mà cái trung tâm điểm của nội dung, và là cái đối tượng khi chúng ta trình bày nội dung đó. Cái như tôi nói, cái chữ peri hay là cái chữ mà vòng đai này đó, nó không phải chỉ nói về cái nội dung bên trong, nhưng mà nó nói về cái chủ đích, cái hướng nữa. Cho nên nói rằng cái nội dung của tin lành là về Chúa Giêsu, và cái mục đích của sự giảng tin lành cũng là về Chúa Giêsu. Nếu mà tiếng Việt mình dùng cái chữ là tin lành về con ngài và tin lành vì con ngài, thì chúng ta thấy hiểu hai điều đó hơn, đúng không? Tin lành về con ngài tức là nội dung, tin lành vì con ngài là nói về mục đích. Về con Chúa, về Đức Chúa Giêsu Christ thì đơn giản, tin lành là tin mừng của Chúa Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu. Cho nên khi mà mình giảng tin lành, hay là khi mà nói là mình tin Chúa, thì nói về chuyện của mình trước đây, khi mà nói mình tin Chúa, mình tin đạo tin lành, nghĩa là tất cả những cái sự hiểu biết của chúng ta phải được đo lường về cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu. Mà không phải chỉ là liên hệ trong đời sống hiện tại, nhưng mà sẽ liên hệ trong lẽ đạo về Chúa Giêsu, những gì Kinh Thánh dạy về Chúa Giêsu, vì đây là tin lành của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong quyền năng cứu rỗi. Những người tin Chúa là những người biết Chúa Giêsu, biết lẽ đạo về Chúa Giêsu, tin lẽ đạo về Chúa Giêsu. Mà nếu mình tin Chúa, hay là mình nói mình theo Chúa, mình đi nhà thờ mà hỏi về Chúa Giêsu thì mình không biết gì nhiều, thì thứ nhất là đức tin mình còn rất non nớt, hai là mình chưa tin. Tại vì tin là định nghĩa rằng là biết Chúa Giêsu. Mà biết Chúa Giêsu là không phải là tôi biết Chúa mơ hồ đó có Chúa Giêsu. Biết Chúa Giêsu là biết Kinh Thánh nói gì về Chúa Giêsu, trình bày ra sao về Chúa Giêsu, và tôi tin những điều đó như thế nào và áp dụng trong đời sống như thế nào, đó gọi là tin Chúa Giêsu của chúng ta. Còn nếu mà khi mà mình trình bày tin lành, giải nghĩa tin lành, giảng đạo tin lành mà không nói về Chúa Giêsu, hay là chỉ nói sơ sơ về Chúa Giêsu, thì chúng ta không trình bày tin lành, chúng ta trình bày một điều khác. Nó dễ lắm chứ không phải không? Thiệt ra cũng khó mà tránh chuyện này. Chứ hạn như ngày Tết mình nói Tết xin mời tới nhà thờ, vui lắm, sẽ có bữa ăn đó, sẽ có thông công, có chương trình Tết. Rồi sao mình mời người ta tới, nhưng mà nếu mà chỉ mời người ta tới đó rồi ta nghe cái bài giảng kiểu này ta đi mất tiêu. Rồi mình nói vậy rồi sao, chắc mày mua hết dám mời. Nhưng mà cái chủ đích là sao? Là phải mời họ tới để biết Chúa Giêsu, để nghe Chúa Giêsu. Có còn mà họ tới mà chỉ thích nhà thờ, vui nhà thờ, thì thời gian nó không có cái gì giữ lại, không có cái gì gọi là cái neo vững chắc của tấm lòng, cho tới khi quyền năng của lời của Chúa nắm lấy tấm lòng của họ, trong ân điển của Chúa dẫn họ vào trong chỗ hiểu biết Chúa Giêsu, thì chúng ta mới có điều thành đạt đó. Phaolô nói đây là điều hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu. Xin chúng ta dở một lần nữa ra ở trong Côrintô nhất đoạn số 2. Phaolô nói tôi biết cái chuyện người ta thích chứ không phải không. Tôi biết là với người Do Thái á, thì họ thích dấu kỳ phép lạ, cho nên nếu mà tôi nói về dấu kỳ phép lạ, nếu mà tôi chia sẻ cái công việc thực hiện của tôi, hay là công việc truyền giáo của tôi, nơi mà những cái dấu kỳ phép lạ, tôi chắc chắn là họ sẽ thích, họ sẽ đến đam mê mà nghe. Tôi biết người Greek, tôi biết những người đó thì họ đeo đuổi sự khôn ngoan, họ muốn triết lý cao vời, cho nên nếu mà tôi dùng những lời lẽ hùng hồn, những sự phân biệt, sự giả nghĩa, phân biện chuyện này chuyện kia cách cao siêu, thì họ sẽ nghe, họ sẽ đáp ứng, vì họ rất thích những lời khôn ngoan, họ thích những sự dạy dỗ mới. Tôi biết những điều đó, nhưng mà tôi không làm những điều đó. Tôi biết anh em thích điều gì, tôi biết anh em sẽ đáp ứng về điều gì, nhưng mà có một lý do rất rõ ràng, tôi không thể và không muốn và không làm những điều đó. Đoạn số 2. Hỡi anh em, về phần tôi khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác hơn ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi và run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nói có hai điều ở đây, có hai điều sẽ xảy ra. Nếu tôi dùng những điều mà người ta thích, chẳng hạn như dấu kỳ phép lạ cho người Giu-đa, sự khôn ngoan cho người Gret, thì họ sẽ thích. Khi mà tôi dùng lời cao xa, khôn sáng, rao giảng, thì người ta sẽ thích và người ta sẽ đáp ứng. Và cuối cùng cái đức tin của người ta, gọi là đức tin đó, thì sẽ lập trên sự khôn ngoan của loài người. Trên cái sự khôn ngoan của loài người, công việc của loài người, sự đáp ứng là của loài người, tất cả là của loài người hết. Nó có kết quả thế nào phải không? Người ta sẽ ùng tới ngang, người ta sẽ đáp ứng, người ta sẽ ngồi đầy ghế hết. Nhưng mà cuối cùng nó là chuyện loài người, cho nên nó cũng sẽ mất đi hết tất cả. Tạm bợ đời này, tất cả đều đi hết. Vì thế tôi đoán định rằng giữa anh em tôi chẳng biết gì khác ngoài Đức Jesus Christ. Và Đức Jesus Christ chịu đóng đinh trên cây thập tự. Tôi sẽ giảng lời Kinh Thánh. Tôi sẽ giảng về Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời. Giảng về cái sứ điệp của Tin Lành đã được ban cho trong lời Kinh Thánh. Thì sao? Lời nói của tôi thì sao? Chẳng phải bởi bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan. Người ta nhìn vào, người ta thấy ông này yếu đuối quá, giảng dở quá, run lẩy bẩy, nghĩa là không có cái gì quyền năng gì nơi ông này hết trơn. Người ta thấy không có cái gì hấp dẫn nơi cái chuyện tôi nói hết. Nhưng mà làm sao? Nhưng đó là sự bày tỏ Thánh Linh và quyền phép để làm gì? Để rằng đức tin của anh em lập trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Có hai chuyện nữa làm sao? Sẽ làm ra kết quả, hoặc là kết quả của con người, hay là kết quả ra từ quyền phép của Đức Chúa Trời. Và ông nói cái sự chọn lựa đó là sự giảng tin lành từ lời Chúa hay không? Giảng cho người ta thích, người ta nghe, hay là giảng lời Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để cứu người và để thay đổi đời sống. Và cái kết quả rõ ràng trước mắt là sao? Là yếu đuối, run rẩy, sợ hãi. Nghĩa là mình không có cái gì để nắm lấy cái người khác, chuyển động người khác hết. Nhưng mà nó chính là cái phương tiện, nó chính là cái công cụ mà phân biệt ra đây là quyền năng. Cái đức tin là cái kết quả của quyền năng Đức Chúa Trời sử dụng lời của Chúa, tin lành của Chúa, thay vì là cái kết quả mà mình thấy được là chuyện của lời cao xa, sự khôn sáng, cái tài sức hay là cái khả năng của mình để nối kết lập đức tin của người khác trên sự khôn ngoan của loài người. Phaolô nói điều này rất là quan trọng, đó là cho nên chúng ta phải thiết lập một điều hết sức là quan trọng ở đây, là nó phải là về Chúa Giêsu, nó phải ra từ lời Kinh Thánh. Mình để nói thêm một điều nữa là về Chúa Giêsu, nghĩa là cái sự trình bày này đó, nó phải đem tới sự chú ý là về Chúa Giêsu. Nhiều khi mình giảng hay là mình trình bày lời của Chúa cho nhu cầu của con người, và cái sự chú ý là cho giải quyết chuyện của con người. Dĩ nhiên khi chúng ta dẫn người tội lỗi đến với lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ giúp giải quyết chuyện của tội lỗi đời sống mình. Nó sẽ đưa ra những nguyên tắc áp dụng để chúng ta thay đổi đi trong sự vâng phục. Nhưng mà cái kết quả là không phải là tôi làm những điều đó để cho đời sống tôi được hạnh phúc hơn, để cho gia đình vui vẻ hơn, để con cái ngoan ngoãn hơn, để sử dụng tiền bạc hữu hiệu hơn. Nghĩa là nếu mà tất cả để cho tôi và vì tôi tất cả thì nó là sự khôn ngoan của loài người, và cuối cùng nó sẽ đi mất hết đi. Cho đến khi nó dẫn chúng ta tới với Chúa Giêsu và sống cho sự vinh hiển của Chúa, hiểu biết Chúa là Đức Chúa Trời, hiểu biết Chúa, chương trình đời đời của Chúa, nước Chúa như thế nào, và đặt mình trong cái hình ảnh tuyệt vời, đó là Chúa cứu một dân để thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, để hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa đời đời cho đến đời đời, và những cái công việc đó bày tỏ ra hiện tại trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới bắt đầu có một cái sự thay đổi rõ ràng, chắc chắn bởi quyền năng tin lành Chúa. Nghĩa là nó phải là một cái sự thay đổi trong lòng của người tin Chúa, đáp ứng với Chúa Giêsu cho sự vinh hiển của Ngài. Có câu của người viết rằng, tiếng Anh thì nói dễ hơn, It's about His glory, it's about His kingdom, it's about His name, His will, His sovereignty, His pleasure, His nature, His perfection, His love, His righteousness, His holiness. It's all about Him. Nó phải về sự vinh hiển của Chúa, về nước Chúa, về danh Chúa, về ý Chúa, về quyền tể trị của Chúa, về bản chất Chúa, về sự tình yêu của Chúa, sự toàn thánh, toàn trị của Chúa. Tất cả đều là vì Chúa. Vinh hiển, quyền năng, ý muốn, tể trị, ưa thích, bản chất, đức tin, tất cả bày tỏ là về Chúa Giê-xu. Và khi những điều đó nó gọi là nó capture, nó nắm lấy chủ động lấy lòng của mình, thì mình biết rằng cái công việc ân điển đã bắt đầu. Còn không thì rất dễ dàng tìm nguồn phước chứ không phải là tìm Chúa. Tin quyền năng chứ không phải là tin Chúa. Và hai điều đó thưa anh chị em mới đầu nhìn thấy giống nhau. Trên bề mặt sự đáp ứng giống nhau. Con người mình có thể lầm lẫn, không phân biệt rõ ràng. Nhưng mà cuối cùng Phaolô nói, đức tin của anh em hoặc là lập trên sự khôn ngoan của loài người hay là trên quyền phép của Đức Chúa Trời, nó phân biệt ra tin lành nào mà anh em giảng dạy, tin lành nào mà anh em đặt đức tin. Nó phải là về Chúa Giê-xu. Có một cái thí dụ về đời sống của một người sống với Chúa Giê-xu. Và người này quan trọng lắm, tại vì Chúa kết luận rằng trên tất cả những người sinh ra không có ai lớn hơn người này. Đây là người lớn hơn hết trong tất cả thế gian. Chúng ta biết ai không? Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít là người lớn hơn hết. Chúa nói là trong tất cả những người sinh ra bởi người nữ không ai lớn hơn là Giăng Báp-tít. Tại sao Giăng Báp-tít là một tiên tri lớn? Có phải là ông làm nhiều phép lạ không? Ông chữa lành nhiều người không? Ông kêu cả chết sống lại không? Không. Trong Giăng đoạn 10 câu số 41 tổng kết cuộc đời của chức vụ của Giăng Báp-tít như thế này. Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về Chúa Giê-xu là thật. John performed no miracle, but everything he said about Jesus is true. Đó là tổng kết hết về cuộc đời của đời sống của Giăng Báp-tít. Ông làm một việc, ông làm một việc rất giỏi. Những lời ông giảng dạy chỉ chú ý đến về một điểm và một trọng tập trung mà thôi, bởi vì ông là sứ giả của ông, là người dọn đường cho Chúa mà. Ông nói là Ngài thì phải tăng lên, ta thì phải hạ xuống, và cả cuộc đời của ông được biệt riêng ra trong lòng mẹ để làm gì? Để chỉ về Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy cuộc đời của Giăng Báp-tít, nếu mà đo lường trên cái căn bản của con người thì thấy nó là cuộc đời hoàn toàn thất bại. Ông sống ở trong sa mạc, lớn lên trong sa mạc để chuẩn bị một cuộc đời hầu việc Chúa. Thì ông ra ông hầu việc Chúa được khoảng chừng 5 rưỡi. Ông ra rao giảng chừng 6 tháng thì Chúa Giê-xu bắt đầu công việc. Rồi sau đó ông lui đi, ông vào trong sa mạc ông làm. Thì sau đó ông bị bắt, bị nhốt trong tù. Ông bị nhốt trong tù xong rồi ông bị chặt đầu, tại vì dancing girl, vì một vũ nữ. Nếu mà nói trong cái hệ thống của chúng ta, đó là một sự thất bại nặng nề. Sống chưa gì đã bị bỏ vào ngục rồi, người ta chém đầu mua vui vì sự mua vui. Tiếng Việt gọi là chết nhục rồi, không có gì vẻ vang hết. Cuộc đời mà đo lường trên căn bản của Giăng Báp-tít thì là hoàn toàn gọi là không có gì gọi là đáng kể hết. Nhưng mà ông là người được xưng là lớn hơn hết, vì trong các đấng tiên tri, tất cả mọi người đều là tiên tri nói trước về đấng Mê-si. Ông là người được chọn lựa để là người dọn đường cho Chúa, và người mà cái sứ điệp của cả cuộc đời của ông là gì? Kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Cái công việc của ông là đơn giản, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Behold the Lamb of God. That is his message. That is his life. His life is behold the Lamb of God. And that he does very well. He did very well. Và trong cái công việc được giao phó là kìa chiên con của Đức Chúa Trời, thì ông chỉ ra không ai lầm lẫn. Cả cuộc đời của ông hướng về cho Chúa, và điều đó rõ ràng. Và khi ông làm xong cái chuyện đó thì ông xong cái chuyện lớn hơn hết được giao phó cho con người. Đó là về Đức Chúa Giê-xu, sự vinh hiển của Chúa, chỉ ra Chúa Giê-xu là ai. Cho nên những lời chứng của Giăng về Chúa Giê-xu thì Kinh Thánh nói rằng tất cả đều chính xác, tất cả đều đúng. Ông không làm cái chuyện gì khác, làm phép lạ nào khác. Ông chỉ ra Chúa Giê-xu. Ông chỉ ra Chúa Giê-xu cách chính xác. Cho nên ông đã giảng tin mừng của Đức Chúa Trời, làm xong công việc của mình liên hệ đến chiên con của Đức Chúa Trời. Và vì thế khi công việc ông xong rồi thì Chúa cất ông về. Thì ông đã làm xong chuyện lớn hơn hết, đó là chỉ ra Chúa Giê-xu, trình bày Chúa Giê-xu, dẫn đường cho Chúa Giê-xu. Ông hiểu một điều sâu xa, đó là Kinh Thánh tin lành là về con Ngài. không phải về ông, cũng phải về con người, về con Ngài là Chúa Giêsu. Và tất cả cái sứ điệp của đời sống của ông là đến xem chiên con của Chúa Trời, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và nếu chúng ta tổng kết cuộc đời của mình trên cái căn bản đó, chúng ta cũng hiểu được sự sai phái của Chúa và quyền năng của Tin Lành. Đo lường trên căn bản của cuộc đời này, có lẽ công việc Chúa giao phó cho mình nó không tới đâu, thấy thì giống như chết lên chết xuống, làm thì có người nói chỗ kia đông hơn đó thầy, môn đệ của ông tới nói với ông là bây giờ Chúa Giêsu nổi tiếng hơn những thầy đó, thì ông nói sao, thì tất cả bây giờ đi theo Chúa Giêsu đi, vì Chúa chính là chiên con của Đức Chúa Trời, ta phải hạ xuống, còn Ngài thì phải nâng lên. Ông hiểu một vấn đề, đó là tất cả là về Chúa Giêsu, Tin Lành của Đức Chúa Trời là về Chúa Giêsu. Về Chúa Giêsu thì về như thế nào? Về căn nguyên Tin Lành có ba điểm ở đây. Ba điểm ở đây thì tôi hết giờ, cho nên tôi chỉ kể ra ba điểm thôi để anh em ghi xuống. Nhưng mà rõ ràng là khi mà nói về Chúa Giêsu là nói điều gì? Nói Giêsu là nói Chúa yêu chúng ta, Chúa quan tâm tới đời sống của chúng ta, Chúa rất là thương yêu và Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, Chúa sẽ ban quyền. Tất cả những điều đó nó có, nhưng mà nó không phải là cái sứ điệp. Nó là cái kết quả của đức tin sống trong sự liên hệ với Chúa. Nhưng cái sứ điệp của Tin Lành là gì? Sứ điệp của Tin Lành thứ hết đó là trong Kinh Thánh về Chúa Giêsu, ba điểm phải trình bày về Chúa Giêsu. Thứ nhất, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Thứ hai, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời. Thứ ba, Giêsu Christ Chúa chúng ta. Có ba phần của sứ điệp Tin Lành mà về Chúa Giêsu phải được trình bày. Thứ nhất là Tin Lành về Chúa Giêsu làm người. Thứ hai, Tin Lành về Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Và thứ ba, Tin Lành về Chúa Giêsu là cứu Chúa của thế gian. Đó là Tin Lành của Chúa. Và Tin Lành, khi chúng ta nói tôi giảng Tin Lành, tôi trình bày Tin Lành, tôi đem người khác tới với Chúa Giêsu, tôi trình bày sao? Nhân tính của Chúa, thần tính của Chúa và quyền thể trị của Chúa cứu rỗi. Đó là sứ điệp của Tin Lành. Tin Lành phải là về Chúa Giêsu, lẽ đạo về Chúa Giêsu. Cho nên khi mà chúng ta nói như vậy thì trình bày là về thần đạo không à? Thần đạo thì làm sao? Là con đường mở ra về Chúa để người ta hiểu về Chúa, thì rõ ràng đó là chuyện chúng ta phải trình bày. Chứ đây không phải là một cái chuyện là mình cứ tin Chúa đi rồi sau đó có thời giờ thì học thêm về Chúa Giêsu. Sẽ không tin Chúa cho tới khi học thêm về Chúa Giêsu để hiểu tất cả những vấn đề này thì mới gọi là tin Chúa. Mới gọi rằng tôi tin nơi lẽ đạo về Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là tôi tin một đấng nào đó đáp ứng với nhu cầu của tôi. Đấng đó có thể tên Giêsu hay là đấng đó có này kia, nhưng mà cái quan trọng là đáp ứng nhu cầu của tôi thì đâu phải là tin Chúa. Và cái đức tin đó không thay đổi con người, và cái đức tin đó không đem người ta vào trong sự liên hệ của Chúa trong cõi đời đời, cho đến khi Tin Lành của Đức Chúa Trời dùng cái đấng tiên tri trình bày trong Kinh Thánh về con của Chúa được giảng giải, rao truyền và được tin quyết trong ân điển của Chúa bởi đức tin quyền năng của Thánh Linh Ngài làm trong lòng, thì chúng ta có một sự thay đổi từ trong bản chất của một sự cứu rỗi của con người từ trong kẻ chết vào trong sự sống đời đời ở trong Chúa bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Giêsu của chúng ta. Cho nên chúng ta ngừng lại đây để chúng ta kịp về ăn Tết để nhưng mà cái chuyện ăn Tết nó cũng phải là cái chuyện quan trọng hơn hết. Như tôi nói, nếu mà ăn Tết mà ăn Tết giống người đời ngoài kia mà không liên kết với Chúa Giêsu thì mình còn tội thêm. Nhưng mà mình vui mừng ở trong cái sự là đây là những đời sống Chúa ban cho, vui mừng ở trong đức tin, vì chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cái sứ điệp của Tin Lành của Chúa, căn bản trên lời của Kinh Thánh của Chúa và về Chúa Giêsu của chúng ta. Như vậy thì để chúng ta có thể đáp ứng thì chúng ta hỏi rằng cái thái độ của chúng ta, thứ nhất về lời Kinh Thánh cho chính mình là như thế nào. Cái thái độ của chúng ta về Kinh Thánh, về Kinh Thánh cho chính mình là như thế nào. Thứ hai, Kinh Thánh cho người khác là như thế nào. Vì điều đó nó thẩm định cái cách chúng ta sống cho mình và cái cách chúng ta sống phục vụ Chúa. Và cái trung tâm điểm của tất cả sự đeo đuổi của chúng ta và của sự trình bày của chúng ta có phải Chúa Giêsu hay không. Và nếu mà chúng ta được thúc giục, được soi sáng, được hướng dẫn, được Chúa Thánh Linh làm công việc của Chúa để có thể áp dụng cái nguyên tắc này cho đời sống của chúng ta sáng hôm nay, thì tôi tin rằng sẽ có bắt đầu một cái sự đáp ứng mới của lòng của con dân Chúa đối với công việc của Chúa và chương trình mà Chúa dành cho chúng ta. Xin mọi người cùng đứng và xoay lại người bên cạnh hai mọi người của chúng ta cầu nguyện cho nhau, để chúng ta có thái độ rõ ràng với lời Chúa cho chính mình và cho người khác, và điều sự đeo đuổi của chúng ta là Chúa và sự vinh hiển của Ngài, để đức tin của chúng ta là kết quả của quyền năng Đức Thánh Linh làm việc qua lời Chúa, chứ không phải sự khôn ngoan của con người của chúng ta.